This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tĩnh cập nhật trên các website mà người Việt hải ngoại vào đây xem rất nhiều. Và phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Bản tin đầu tiên để nói về cả chục ngàn những quán karaoke ở Việt Nam sắp phá sản vì cái quy định phòng cháy. Tin ở Hà Nội cho hay là đứng trước cái nguy cơ phá sản do phải tạm đóng cửa lâu ngày thì hàng trăm những cái chủ quán karaoke ở các tỉnh, thành phố phải ra Hà Nội kêu cứu những cái cơ quan gọi là cơ quan hữu trách. Trình bày phúc trình tại cái hội nghị gọi là đánh giá công tác triển khai một số những cái văn bản quy định, quy pháp, phạm pháp, pháp luật thuộc cái lĩnh vực văn hóa cơ sở do Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức vào hôm 15 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội. Bà Vi Thanh Hoài này giữ chức là phó cục trưởng của cái cục này cho biết là những người mà kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường đang kêu cứu khắp nơi. Bà Hoài bà cho biết là sau gần 2 năm đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vừa hoạt động trở lại, hiện nay thì có hàng loạt những cơ sở karaoke lại tiếp tục phải đóng cửa do không bảo đảm những cái quy định về cái gọi là an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều cơ sở karaoke đứng trước cái nguy cơ phá sản, trên tờ báo của Người Lao Động đã dẫn lời của bà Hoài cho biết như vậy. Nhưng tương tự thì bà Nguyễn Thị Thủy, bà này cũng giữ chức phó mà là phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Long An, cũng cho biết là nhiều cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường tại địa phương mình cũng gặp những cái khó khăn về cái điều kiện bảo đảm phòng cháy chữa cháy, diện tích kinh doanh vân vân. Trong khi đó thì đại diện Sở Thể thao và Văn hóa Hồ Chí Minh cho biết là cái thời điểm tháng 3 năm 2023 thì thành phố có 464 quán karaoke, 2 vũ trường. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn có khoảng 134 quán karaoke là đang hoạt động, 330 quán đang trong thời gian tạm ngưng hoạt động để mà khắc phục các vi phạm về cái gọi là phòng cháy, chữa cháy. Theo tờ báo Người Lao Động ở trong nước, nguyên do là gần đây những cái tỉnh, thành phố Việt Nam đã liên tiếp xảy ra rất là nhiều những cái vụ cháy. Trong đó có vụ cháy quán karaoke An Phú của thành phố Thuận An ở tỉnh Bình Dương, làm chết 32 người và hàng chục người bị thương, khiến cho công an phải siết chặt hơn những cái quy định về phòng cháy và chữa cháy. Tuy nhiên, thưa quý vị, với cái gọi là cái đặc thù là đất chật người đông, tất vàng như là ở Hồ Chí Minh thì cái quy định diện tích sử dụng từ 20m² trở lên đối với cái phòng hát karaoke và 80m² trở lên đối với cái phòng vũ trường, không kể cái công trình phụ, cũng là một trong những cái khó khăn trở ngại không nhỏ đối với những cái cơ sở kinh doanh này. Với những cái quy định không hợp lý của giới hữu trách đề ra đã dẫn đến cái tình trạng nhiều doanh nghiệp, gia đình kinh doanh nói chung và quán karaoke, vũ trường nói riêng là phải đóng cửa kéo dài, khiến cho họ điêu đứng khó khăn chồng chất. Do đó, tại cái hội thảo này thì các chủ doanh nghiệp đã đề nghị là giới hữu trách cần có những cái hướng dẫn quy định về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với cái thực tiễn hơn để mà tháo gỡ cho doanh nghiệp hoạt động. Về phía mình thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển cái đơn kiến nghị tới Bộ Công an để mà giải quyết coi như thế nào. Và theo số liệu người ta gọi là tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy thì giới hữu trách đã đình chỉ và cho ngừng hoạt động đến 10.482 cơ sở quán karaoke trong tổng số là 15.161 cơ sở, chiếm 69% tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, thưa quý vị. Nhiều ngôi chợ tiền tỷ ở Cà Mau biến thành cái chợ ma, thưa quý vị, chứ là không ai mua, không ai bán cả. Hàng chục ngôi chợ nằm ngay trung tâm huyện thị khắp tỉnh Cà Mau được xây tiền tỷ đồng hồ rồi bỏ hoang nhiều năm, được người dân gọi là chợ ma. Theo mô tả trên tờ báo Tuổi Trẻ thì chợ phường 4 thành phố Cà Mau là một trong số đó. Ngôi chợ mới ở phường 4 được đầu tư xây dựng mới với kinh phí hàng tỷ đồng, gồm có hàng trăm quầy, có những cái khu vực rộng hơn 100 mét vuông để mà buôn bán hàng tươi sống, nhưng mà lại chỉ có vài tiểu thương kinh doanh mà thôi. Trong khi cái chợ cũ ở gần đó đã bị giải tỏa và di dời, xong người dân họ vẫn bám trụ để mà mua bán tưng bừng. À, cái chợ gì mà xây cái kiosk nhỏ xíu à, 5 mét vuông à, nằm còn lú cái chân ra nữa, rồi buôn bán cái gì được chứ, phải chi khách đông mình cũng ráng được. Còn giờ nó vừa nhỏ mà nó vừa không có khách thì tiểu thương ở đó làm gì? Tiểu thương Nguyễn Thu Thủy, phường 4 của thành phố Cà Mau đã nói như vậy. Và cũng tại thành phố Cà Mau, ở khu A của chợ Tắc Vân được đầu tư hơn 15 tỷ đồng hồ, tương đương là khoảng 638.637 Mỹ Kim cho khoảng 200 quầy, nhưng mà hiện thì chỉ có khoảng 20 quầy buôn bán thôi, thưa quý vị. Trời ơi, cái chợ mà có 200 quầy mà hiện chỉ còn có 20 quầy buôn bán thôi, làm ăn cái giống gì đây? Một tiểu thương cho biết rất ít người đến mua bán ế ẩm vắng khách, cho nên mọi người dân gọi là đây là cái ngôi chợ ma. Lý do được tiểu thương đưa ra là cũng từ cái việc người ta gọi là không biết nói làm sao hơn đi nữa, đây cái lý do của người ta. Người ta nói mà chúng ta thấy mà chúng ta cũng rất là buồn đó. Đó là tiểu thương đưa ra cũng từ cái việc mà xây dựng chợ này nè, người ta gọi là cần phải xây dựng chợ cho nó phù hợp với tập quán mua bán của người dân ở Cà Mau. Người dân ở đây có một cái thói quen, họ chạy xe gắn máy vào các khu chợ để mua hàng trực tiếp, cho nên chợ phải thông thoáng rộng rãi cho người ta. Chứ mà nhỏ như cái húm hay hoặc là có nhiều thiệt nhiều nhưng mà khó khăn cho người ta, làm cả làm sao được. Tôi cũng chấp hành tốt quy định đi chợ là phải gửi xe đúng chỗ, đi một vòng chợ chợ mới không có thấy ai bán gì cả. Vậy là những cái lần sau tôi không có đến đây nữa. Có gì đâu mà mua. Người dân ở đây đơn giản lắm, đi chợ họ sợ tốn 5.000 đồng đồng hồ, tức là tương đương khoảng 21 sen để mà gửi xe, mà không có mua được cái món gì thì tốn tiền. Kiếm chợ nào cho chạy xe ngang để mà mua cho nó đỡ tốn, mà còn khỏi đi bộ xa nữa. Ông Trần Việt Hùng ở phường Tân Thành thuộc thành phố Cà Mau cũng đã giải thích cho chúng ta biết là như vậy. Đặc biệt ở chợ An Phú thuộc xã Khánh An, huyện U Minh đã được xây dựng hơn 10 năm qua nhưng mà chưa một lần sử dụng. Ở vị trí xây dựng không phù hợp cho nên dân không vào bán thôi. Vào đó, trời ơi trời, con sợ ma nữa, huống chi là mua bán gì. Bà Trương Thị Úc ở xã Khánh An, huyện U Minh đã chọn điểm bán ngay mặt tiền đường, cách chợ An Phú khoảng 500 mét mà cũng còn cho biết như vậy. Nói với tờ báo Tuổi Trẻ trong nước vào hôm 12 tháng 6 vừa qua, thì ông Dương Vũ Nam, phó giám đốc của Sở Công Thương của tỉnh Cà Mau, cho biết là trong 71 chợ ở Cà Mau có 18 thành thị, 53 chợ nông thôn, xong không nói rõ là có bao nhiêu cái chợ gọi là cái chợ ma. Và theo ông Nam thì nguyên nhân mà cái chợ bị bỏ hoang ế ẩm là do cái cơ sở vật chất của các chợ này được đầu tư nhưng mà vẫn còn có những cái hạn chế, những cái tỷ lệ chợ tạm và cái chợ mà bán kiên cố còn nhiều lắm. Mặt khác thì cái vốn đầu tư phân bổ để mà xây dựng, nâng cấp, sửa chữa thời gian qua chưa đáp ứng được cái nhu cầu, nhất là đối với những cái chợ nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Một số những cái chợ do sự quản lý chưa có chặt chẽ của chính quyền địa phương ở nơi đó, xung quanh chợ đã hình thành nhiều cái khu kinh doanh mua bán tự phát dọc các lề đường, lấn chiếm vỉa hè, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chúng tôi tăng cường kiểm tra xử lý trong thời gian tới để mà lập lại trật tự. Ông Nam né trách nhiệm, nói cho qua chuyện thôi. Thật sự ra thì nếu mà làm như đúng những cái gì mà của những cái ngôi chợ tự phát thì chắc chắn là những ngôi chợ tự phát nhưng mà nhà nước họ quản lý, hay hoặc là nhà nước họ làm ra những cái ngôi chợ mà có thể xe chạy vào được, thì chắc chắn là dân chúng họ cũng sẽ cảm thấy là quá ư là tiện lợi đi. Nhà nước đã hiểu được lòng dân rồi, chắc chắn thì lúc đó ai mà để cho cái ngôi chợ đó mà nó vắng vẻ, phải không thưa quý vị? Hàng trăm tấn rác tấn lục bình tràn ngập bãi biển ở Vũng Tàu hiện tại, thưa quý vị. Hàng trăm tấn lục bình, quả dừa, đồ nhựa từ các cửa sông theo dòng hải lưu tràn vào biển bãi trước của thành phố Vũng Tàu, tạo thành một lớp dày kéo dài nhiều cây số. Nếu quý vị không tin, quý vị lên YouTube, quý vị cũng thấy rác Vũng Tàu, quý vị để vậy thôi, quý vị thấy ha. Trên tờ báo VN Express vào hôm 15 tháng 6 vừa qua ghi nhận là các bãi biển dọc đường Quang Trung, Trần Phú, Hạ Long thuộc thành phố Vũng Tàu, rác nó dạt vào, nó tấp thành lớp, trong đó nhiều nhất là cái eo biển bãi trước với cái lớp dày từ 15 đến 20cm kéo dài ra xa bờ chừng 20m, thưa quý vị. Dưới cái mép biển rễ lục bình đi kèm nhiều cái rác thải sinh hoạt như là chai, lọ, nón bảo hiểm, xốp cũ, thậm chí có cả nệm hư hỏng, dập dềnh, bồng bềnh khiến cho cái màu nước trở nên vẫn đục hơn. Ông Cao Thành Quá, 60 tuổi, hàng ngày thường ra biển tắm, cho biết là cái bãi biển này năm nào cũng xuất hiện lục bình, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một cái lượng lớn như vậy. Lượng rác khổng lồ dạt vào hai hôm nay khiến cho cái bãi biển nó xấu đi, nó nhếch nhác thiệt, nghe. Ông Quá ông nói và cho biết chọn nơi xa bờ, nơi nước trong xanh để mà tắm. Còn ông Trần Văn Dũng, ông này ở phường 4 của thành phố Vũng Tàu, cho biết là cái lượng rác lớn tràn về cái bãi tắm là một cái chuyện không hiếm thấy, nhưng mà cái lần này thì cái lượng rác nó quá nhiều đi kèm với lại cái mùi hôi do rác phân hủy, cho nên nhiều người e ngại khi mà xuống biển để mà tắm. Nhiều người muốn tắm biển là phải dùng tay hay hoặc là cái cây để mà gạt rác qua một bên thì mới xuống nước được. Đồng thời khi mà lên bờ cũng bị dính rất là nhiều rác trên người, tạo ra một cái cảm giác khó chịu. Ông Dũng nói với tờ báo Người Lao Động như vậy. Tuy vậy, thưa quý vị, ở dưới bãi biển nơi gần bờ, nhiều người, đa số là người dân địa phương, họ vẫn tắm. Đại diện cơ quan hữu trách của thành phố Vũng Tàu cho biết là sau những cái cơn mưa lớn đầu mùa, lục bình rác từ các cửa sông ở khu vực Sài Gòn, Đồng Nai theo dòng hải lưu dạt vào cái bãi biển từ tháng 5 cho đến nay. Đó. Thì thưa quý vị, cái công ty cổ phần dịch vụ môi trường và cái công trình đô thị của Vũng Tàu gọi tắt là VETCO, nó có chữ VET, tại sao chữ VET hết cái này đây, cho biết là mỗi nghìn ngày họ đã thu gom chừng 15 cho đến 20 tấn rác. Sau khi mà dọn sạch vào cái buổi sáng thì đến chiều, khi mà thủy triều dâng lên thì bãi biển lại ngập lục bình, khu vực bị ảnh hưởng khoảng hơn 10 km, tức là 10 cây số, thưa quý vị. Vài ngày qua thì cái lượng lục bình tăng đột ngột so với mọi năm, ước lượng là hàng trăm tấn. Công ty phải huy động 30 người, xe cẩu, rồi xe múc, xe ép rác đến giải tỏa rác ở cái khu vực gọi là khu vực bãi trước. Tình trạng rác thải lục bình dạt vào các bãi biển ở thành phố Vũng Tàu thường xảy ra vào đầu mùa mưa ở các bãi trước, bãi Dâu, bãi Dứa. Đến tháng 10 thì rác tấp vào các bãi sau khi mà trời chuyển gió đông bắc. Không chỉ riêng ở Vũng Tàu, hiện tượng rác thải tràn vào bờ biển cũng thường xuyên xảy ra tại các bãi biển ở miền Trung. Nguyên nhân chính đó là do hệ thống cống hiện tại ở các đô thị Việt Nam vừa thu gom cả nước mưa, và cái nước thải rác trong cống nó chảy ra, cộng với lại rác ở thượng nguồn theo nước lũ đổ về đây chảy ra biển. Không biết là cái lực lượng làm việc như thế nào, tru cha ơi, từ Sài Gòn mà kéo xuống, phải không thưa quý vị thấy vậy đó, phải không? Giống như cơ quan hữu trách của thành phố Vũng Tàu nói đó, phải không, từ đầu mùa rồi, phải không, cơn mưa lớn đầu mùa rồi lục bình rác ở các cửa sông khu vực Sài Gòn, Đồng Nai nó theo dòng hải lưu dạt vào bãi biển từ tháng 5 cho đến nay. Như vậy thì cái khu vực Sài Gòn tại sao không có giải quyết cái vấn đề này khi mà đi ngang qua mình đó, hay hoặc là khi mà bỏ Sài Gòn đi thì cái dòng hải lưu nó lại tiến về Đồng Nai, thì tại sao Đồng Nai không giải quyết mà bây giờ nó để cho nó dạt ra ngoài Vũng Tàu? Vũng Tàu phải ôm sâu hết và gồm từ quý vị, cộng Sài Gòn, cộng Đồng Nai, cộng những cái nơi lân cận của cái dòng hải lưu nó đang chảy ra Vũng Tàu, thì phải gọi là Vũng Tàu phải gọi là ôm sô hết, thưa quý vị. Không biết là cái sự việc này họ có biết cái thực tế như vậy hay không, chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới. Trộm không được đồng hồ của Việt Kiều ở Mỹ, Việt Kiều Mỹ, trộm không được đồng hồ của Việt Kiều Mỹ ở phi trường Phú Quốc, thì công an phải làm gì thưa quý vị, phải trả lại thôi. Sau gần nửa năm từ cái vụ và bà Mạc Thanh Thảo Việt Kiều Mỹ mất đồng hồ Patek Philippe một cách khó hiểu tại phi trường Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang. Chiếc đồng hồ đắt tiền này mới được công an trả lại cho cổ chủ. Đúng rồi, phải trả biết sao giờ. Trời ơi, chứ mấy vị lãnh đạo quốc gia mới mang được cái này thôi. Bây giờ mấy anh công an, mấy vị công an ở Phú Quốc muốn lấy thì câu bộ cũng hơi khó à nha. Khi mà người ta làm rùm beng lên, nhất là những cái người Việt kiều Hoa Kỳ mà về để mà du lịch. Thưa quý vị, cái vụ mà chiếc đồng hồ trị giá 11.124 Mỹ Kim không cánh mà tự nhiên nó bay, bằng sắt mà nó bay cũng hay rồi nha, gây tranh luận bởi vì theo cái đơn trình bày của bà Thảo thì trong lúc mà đi qua cái cổng soi chiếu an ninh của cái chuyến bay từ Phú Quốc về Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 12 năm ngoái thì bà đã cẩn thận bà bỏ đồng hồ vào cái túi xách trước khi đưa qua cái máy soi. Trời ơi, tại sao mình không đeo mà lại bỏ vô như vậy? Khó hiểu rồi nha. Thêm nữa thì vợ chồng bà đứng ở hai đầu máy soi để mà nhận lại cái chiếc túi nhưng vẫn mất đồng hồ. Wow, hay thiệt nha. Cái máy soi, qua máy soi mà vẫn mất như thường luôn. Ông này máy soi nó có cái tay hả thưa quý vị? Phải không? Thêm nữa hai vợ chồng bà đứng ở hai cái đầu của máy soi để mà nhận lại cái chiếc túi nhưng đồng hồ vẫn bị mất. U chao ơi, cái này mới rồi nha. Cha không biết cái máy này Việt Nam nhập ở đâu hay hoặc là Việt Nam lắp ráp hay nữa là nha, chúng ta hãy chờ xem. Theo như tờ báo Công an Nhân dân hôm 17 tháng 6 vừa qua, do bà Thảo hiện đang ở Mỹ, ông Mạc Chí Công, anh ruột của bà, đã đến trụ sở công an thành phố Phú Quốc để nhận lại chiếc đồng hồ Patek Philippe giùm em gái của mình. Trên tờ báo Người Lao Động có bài viết cái tình tiết khó hiểu trong cái vụ tìm thấy cái đồng hồ 278 triệu đồng hồ bị mất ở sân bay quốc tế Chính Hoàng Tính đây. Khi mà nghe nói đến đây cũng hay hay mà cũng bị mất ngang. Trời ơi, hai vợ chồng đứng hai đầu máy soi mà cũng bị mất như thường. Khiến cho dư luận phải gọi là rất là băn khoăn lắm, không hiểu sao đây. Trong khi đó thì trên tờ báo Công an Nhân dân viết là khi mà kiểm tra an ninh xong, bà Thảo đi vào bên trong khu vực chuẩn bị ra cửa máy bay, đánh rơi chiếc đồng hồ. U cha ơi, trời ơi, ai mà bất cẩn gì hết trơn ha, hay hoặc là cái túi cái thùng như sao mà nó tự nhiên nó bất cẩn nó bị đánh rơi đi à nha. U cha ơi, đắt tiền nhưng mà cũng vẫn bị đánh rơi. Tuy vậy, bản tin không đề cập cái chuyện sau khi đồng hồ của bà Thảo bị rơi thì ai là cái người nhặt được và tại sao phải mất đến nửa năm, tức là 6 tháng mới trả lại cho khổ chủ đây. Báo này cho biết thêm, sau khi nhận đơn báo mất đồng hồ của bà Mạc Thành Thảo, Công an thành phố Phú Quốc đã tích cực khai triển đồng bộ các công tác xác minh tìm kiếm, cho nên mới tìm lại được chiếc đồng hồ bị đánh rơi. Còn trên tờ báo Tuổi Trẻ cho hay là do có thể chưa kéo cái dây khóa túi xách, cho nên khi mà qua cái đường truyền con lăn của cái máy soi chiếu an ninh á, thì cái túi xách của bà chị Thảo này bị ngã, rồi cái chiếc đồng hồ Patek Philippe này nó bị rơi và nó mắc kẹt ở cái đường truyền. Tuy nhiên, gia đình chị Thảo không hay một hành động khác, một hành khách hiện chưa rõ sau đó đã nhặt được cái chiếc đồng hồ trên. U cha ơi, quý hóa quá. Quý khách này thiệt là quý nha. Hay tin chị Thảo bị mất cái đồng hồ trên thì công an của tỉnh Kiên Giang phối hợp với nhiều đơn vị liên quan kiểm tra xác minh. Đồng thời, sau khi mà xem camera ở khu vực an ninh của sân bay Phú Quốc thì lực lượng chức năng địa phương đã tìm cách để mà liên hệ với một vị hành khách đi cùng chuyến bay trên để mà vận động trao trả lại đồng hồ cho chị Thảo. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ, phải vận động nha thưa quý vị ha, biết được rằng là có một cái vị khách mà đi cùng chuyến bay ở trên nè, thì phải đến cái vị khách này rồi mới vận động cái vị khách này thì mới trao trả lại cái đồng hồ cho chị Thảo. Chứ nếu mà không có vận động bằng cái miệng, không biết làm sao trả đây, mà không biết vận động bằng cái miệng hoặc là vận động bằng cái gì để mà cho cái vị khách này trao trả lại cái đồng hồ cho chị Thảo đây. Độc giả có tên là Madame Vĩnh Hưng đã viết trên tờ báo Thanh Niên, ủa lạ gì trời, sao quản lý sân bay mà để cái khay đựng cái hàng hóa qua cái máy soi cũng bị thủng nữa hả, mà không có chịu thay cái khay mới vậy, làm rơi hàng hóa của khách mà lại là cái hàng đắt tiền có giá trị nữa chứ, phải chi mà làm rơi hàng hóa ít tiền cũng đỡ cho hành khách à nghen. Độc giả này nói như vậy. Và thưa quý vị, tại cái buổi lễ, chú cha ơi, phải có một cái buổi lễ mà trao trả đồng hồ thưa quý vị. Đúng, Việt Nam cười mới gọi là cười, mới gọi là cười khó hiểu. Việt Nam là xứ cười. Tại cái buổi lễ trao trả cái đồng hồ được tổ chức phải gọi là khá là long trọng thì ông Mạc Chí Công, ông được ghi nhận là gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang bởi vì đã giúp tìm lại cái chiếc đồng hồ đắt tiền cho em gái của mình. Trên mạng xã hội có ý kiến, thưa quý vị, có ý kiến suy đoán rằng là có nhiều khả năng nghi can trộm cái đồng hồ của bà Mạc Thanh Thảo là con cháu ông cha, tức là con ông cháu cha của cái giới chức cấp cao ở địa phương, cho nên công an của tỉnh Kiên Giang đành phải che đậy rằng đây là một cái vụ đánh rơi đồng hồ thôi nha, thưa quý vị nha, ha, máy soi mà hai đầu có người thân đón mà cũng bị mất nữa, tru tra ơi, thiệt là Việt Nam, quý vị về Việt Nam cần lưu ý cái điều này nghe. Một bản tin sau cùng, nói một vài bản tin sau cùng, tôi muốn nói về cái vụ bạo động ở Đắk Lắk thì chính tính đến những cái ngày gần đây nhất, tức là ngày hôm qua, thì cái vụ bạo động ở Đắk Lắk đã bắt được 62 nghi can và phạt vạ 100 Facebooker. Thưa quý vị, tổng cộng có 62 nghi can bị nhà nước Cộng sản Việt Nam, tức là những cái nhà gọi là, tức là nhà chức trách của tỉnh Đắk Lắk, bắt với cái cáo buộc là tham gia tấn công hai cái đồn công an của xã Yê Tiêu và Yê Tur ở huyện Cư Khuy. Trên tờ báo VN Express trong ngày hôm qua đã dẫn cái nguồn tin từ công an của tỉnh Đắk Lắk cho biết là hầu hết những cái nghi can ở huyện Krông Búc, số còn lại thì tất các địa bàn khác ở trong cũng như là ở ngoài tỉnh Đắk Lắk. Đó. Một số những nghi can bị cáo buộc là cầm đầu trong cái vụ này, công an được ghi nhận là làm rõ vai trò từng người và tìm kiếm những cái người mà có liên quan. Theo cách đưa tin của các báo Việt Nam thì không có nghi can nào mà có luật sư trợ giúp pháp lý cho họ cả. Trong lúc đó thì Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam càng lúc càng đưa thêm những cái cáo buộc thông tin bất lợi cho những người nghi can. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cũng tuyên truyền rằng là các nghi can khai nhận được cái sự chỉ đạo nếu mà gặp cán bộ công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Tuy vậy không có bất kỳ những cái nguồn tin độc lập nào xác nhận cái lời khai này là đúng. Và cùng cái thời điểm này, trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho hay có 100 Facebooker bị công an tỉnh phạt vạ với cáo buộc là đăng sai sự thật gây hoang mang về cái vụ tấn công, tức là bình luận không theo tuyên truyền của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Các trường hợp này đều bị phạt hành chánh từ 5 triệu đồng hồ, tức là tương đương tới 212 Mỹ Kim trở lên cho mỗi người. Bản tin cũng đã dẫn những cái khuyến cáo của công an tỉnh Đắk Lắk rằng là cái người dân địa phương cần kiểm tra nguồn tin chính xác, tránh sập bẫy đối tượng xấu hay hoặc là người xấu. Đối tượng tức là người ấy, thưa quý vị, người ta kêu không, giờ người ta không kêu người, người ta kêu là đối tượng đó ha. Đó, nhất là những cái luồng thông tin hình ảnh từ các trang đối tượng cá nhân hay hoặc là đối tượng chống nhà nước. Liên quan đến vụ việc bắt giữ những cái nghi can đối tượng này thì báo Công an Nhân dân hôm 17 tháng 6 cho biết là hàng trăm đối tượng tại thôn 24 xã Yên Ninh huyện Cư Khuy đã tự phát bắt nghi can giùm công an luôn, hú hồn bay không biết ở đâu mà ra những cái tin như vậy. Những người dân này được mô tả là tự trang bị dao rửa, phát rẫy, gậy gọc đi rà soát từng rẫy cà phê, mương, suối, bụi rậm để mà bắt giữ những cái nghi can rồi dẫn giải cho công an. Nghe tôi thông báo được phép bắt giữ những cái đối tượng nghi can như nhận dạng có mặc đồ rằn ri thì bà con lập tức xách gậy gọc dao rửa chạy túa ra các đường. Ông Nguyễn Văn Tư, thôn trưởng của cái thôn 6 đã dẫn lời như vậy. 9 người thiệt mạng trong cái vụ tấn công xảy ra vào cái rạng sáng hôm 11 tháng 6 gồm bí thư xã, chủ tịch xã, rồi 4 công an viên và 3 người dân. Thưa quý vị, đó là cái vụ liên quan đến cái vụ Đắk Lắk đó, phải gọi là khó đoán được những cái chuyện này nó xảy ra, nó tiếp tục như thế nào. Nhưng thật sự ra thì người dân phải gọi là họ cảm thấy họ rất là hoang mang lắm đó. Mà khi mà bị bắt như vậy thì họ thấy sao mà bắt mà không có tội gì cả, họ cứ bắt chùm bắt hết ai mà thanh niên hay hoặc là ai mà ra đường. Người ta sống trong rừng mà, thưa quý vị, cho nên cái mặt họ cũng khác cái mặt của mình. Hễ mà ai mà thấy xám xám chút xíu là họ nghĩ là đang sợ họ, cho nên họ cũng bắt luôn. Đây là một cái việc làm rất là trơ trẽn cho đến ngày nay, và không biết là những ngày sắp tới họ sẽ giải quyết cái vấn đề như thế nào. Chúng ta hãy chờ xem, thưa quý vị. Với bản tin vừa rồi, bản tin để nói về cái vụ bạo động ở Đắk Lắk, đến đây xin được tạm dừng cái chương trình và chúc quý vị một ngày an vui. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.